ngồi niệm pháp, khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi. Tôi không thích nữa. Tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem được sinh ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi, tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84.000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Từ ngày hôm nay, chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Người thiếu thiền, đó là người không sợ đụng chạm nữa. Và chán cuộc đời, rồi chúng ta tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là phương pháp khứ trượt lưu thăng. Tự mình thanh lọc lần lần, từ khối óc, ngũ tạng, cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lần. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hộ, pháp luân chuyển định. Các bạn đã làm rồi dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ, các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại, mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này lên làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó đó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi, chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Như ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới sự động loạn. Lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ cho lo cho ai? Câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình. Và tôi lập lại thật tự cho chính tôi là chỗ nào. Chơn điển thăng quan của tôi lúc giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bầm, muốn ẩm, rồi không quen, không biết, không thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điển quan, thức, hiểu, biết và tưởng tôi sâu rộng, bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn, cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng, đó là do sự quân bình mới xây tắc từ hạ, trung, thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi. Về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn, rồi tới cái trung tim, cơ thể của chúng tôi mới thấy được tôi vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua quỷ môn ca quan, hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi đòi giết người, nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không, phải sự sai lầm của tôi không, tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự không quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càng khôn vũ trụ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát tưởng, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó được quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi. Rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự diễn quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt, không còn ở đó nữa. Nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa. Đi rồi. trở về cái trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có. Đó, nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ra đây. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó, và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Thế nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục muốn hơn xuống, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, à muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ, cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ hết. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thích, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là thâm tha rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự thôi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ, các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người nào đau khổ động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc người phàm nặng không thấy, thì thật họ đã hưởng. Họ về rồi họ gặp, nói chưa tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu. Có như vậy không? Có. Và cái từ điển ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dàng. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với thật tự. Thì chính chúng ta và của nhân sanh và của càn khôn vũ trụ. Là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lắc từ đây, từ đâu đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có minh xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh, để cái hồn nó xuất ra, khi chúng ta đỉnh rồi nhắm mắt nó xuất ra. Lúc đó mới khi mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình nè. Bây giờ mình nè. Ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm. Để các bạn tiến hóa. Và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Thì cái ý các bạn, cái xuất tiêu à. Đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào, các bạn lấy máy thổ thanh nghe rột rột à. Kêu đi ngủ, mang cái xác kiệt nặng nằm trên giường cái ảnh. Cái ý cái xuất tiêu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho tôi hỏi, ở Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này. Hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi. Cho nên mình tu để mình thấy hồn. Bây giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình có nghĩa lý hơn và rõ ràng hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, tất cái sắc chịu khổ, tất cái sắc hy sinh, không đòi hỏi. Thì tự nhiên biển cho lặng bên sâu, bên trâu nơi khác. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thành cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác ở cái hồn chúng ta. Không còn ngự ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tiên bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chỉ cho chúng ta đi về. Cho bề trên muốn bắt, gom chỗ trung tiên bộ đầu một chút xíu, là kéo đi về sợ. Mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn đem xuống âm phủ. Cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt. Ngút rồi cho thì thắt mạch không phân minh đi, xuất ra. Ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thế rồi. Cho nên chúng ta đã biết cái đường. Đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tích rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện, tôi công phu mới có tiếng hồ nó la mệt rồi. Tôi muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chúng nó. Tại sao bạn dẫn nó đi nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt? Mà khi nó trụ tâm ngồi mình nó mệt, phải có trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cơ năng sẵn có của chính mình. Mình bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình. Thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê, cả ngày tới làm ba cái việc không cần thiết đâu. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết, cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn mà hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này, niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo tập tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ khí nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chuyện hòa với thành khí điện ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái xác này, cứ cần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh cho nó nữa, sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chuyện hòa. Mà hiện tại các bạn dẫn để tìm khám phá ra, dẫn để khai mở ra, nhận được kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong để nó khai thông thắt từng la giống của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ, thì chủ nhân ông sẽ nhận, phải nhận mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái la vô mà các bạn không nhận là các bạn không sửa được. Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đầu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy. Trung tâm bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây. Nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh nhật tạng không dữ dội. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này. Cái trung tâm này quan trọng. Trung tâm bộ đầu. Nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không dữ dội. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ trí, sự sáng suốt của tâm trí. Lấy quán làm ơn các bạn phải thấy rằng, khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được gì nào? Thượng Đế đứng dậy với cái gì nào? Chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi bây giờ làm sao? Tôi sẽ lui về chỗ tôi sẵn có là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cho nó chửi đi, cho nó đánh đi, cho nó đập đi, Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh thì nhờ cái gì bạn được thanh, khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai ăn cướp được. Cho nên các bạn lây quan là nhờ ông đó tôi mới biết mãi, nhờ ông đó tôi mới biết cái nguồn vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắt thích tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn, mà trong cái nhẫn trình nào thì tôi nuôi về dung điểm sẵn có của chúng tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng, thắt lưng thường chuyển, cái gì đó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đập cho tao, tao đập cho mày chết. Nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ăn. Nó làm bạn đau bụng, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Thì chiến thắng. Chiến thắng bằng lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt bị bạn ý chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ. Bạn nó về thanh tịnh rồi nhờ nó, bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng nó mới chửi tôi ác ôn nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi đang đối phương nó khùng. Thì giờ làm sao cứu nó, huynh đệ chúng ta, thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm chiều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt, mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian, vợ gia đình, nhẫn thực nhẫn. Mới thấy thương chồng. Nhẫn thực nhẫn mới thấy thương con. Nhịn thực nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà nhịn, phải có một người nhịn á, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn, như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá, nó chửi, nó coi ghế các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca. Nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Chị bà Tám chửi hành đủ chuyện nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình với chửi mình. Quá thương yêu mình với phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi. Thì thật đó là ân nhân. Nó đem ra khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng cho chính mình. Ở trên tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hơi sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên. Sợ vợ nó khổ. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn. Nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chấm là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lên quán làm ân chấm chúng ta. Nhưng mà nó là ân nhân. Nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này. Cho nên lên quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lên quán làm ân. Cha chữ, anh chữ, em chữ. Vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? À? Tôi để làm gì? Để biết thương yêu. Tôi để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tôi để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh không có quyền tử tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị thị bán mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh chứng hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, chúng ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới xuống được. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, tôi chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng tôi cho không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được, ác thú cũng phải trở nên nhiều. Chúng ta thấy cái sự vai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ ông chó, sao ta phải cứu nó, lấy quán làm ăn, nó là ân nhân, đưa ta về trời. Thì kích động của thế gian là ân nhân, đưa chúng ta dậy. Cho nên lấy quán làm ăn, ta luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Chúng ta nắm cái pháp trung hành, trung tiến là tình bạn, thâm niên, phải có sự nhớ nhung. Cho nên tôi có sức khỏe là tôi đến thăm các bạn, không có lo gì, bạn chỉ có lo tu thôi. Mình tình bạn với nhau đi một con đường, tiến hóa, bất diệt, không có nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan là tập tụng ngay trong xứ ta đã nhiều năm, nhiều nghìn năm rồi. Mà không làm gì được. Ca tụng Phật này Phật nọ mà rốt không đi tới Phật. Nên chúng ta mượn cái pháp. Mượn cái pháp phải dày công hành để tiến tới. Trong cái thực hành nó đạt được kết quả. Các bạn thấy cảnh đời người ta động loạn rất nhiều. Sau khi các bạn tu thiền rồi, các bạn thấy tự dẹp bỏ những sự động loạn đó. À, phải nắm được rõ ràng, biết cái hồn là chủ cái xác. Mình làm chủ hoàn toàn. Thực hiện hướng về thanh nhẹ. Gốc gác của chúng ta là từ đại bi mà ra, từ Phật giới xuống thì chúng ta phải trở về Phật. Chúng ta có nhà, có cửa, có nơi ăn trong ở tốt và không có sợ, không có hoang mang nữa. Cho nên tâm tưởng tới Phật thì ngày nào chúng ta sẽ có tương ngộ Ngài. Phải hành khổ. Tại sao chúng ta xuống thế gian đi mang cái xác khổ để làm gì? Khổ để nhịn nhục, để thăng hoa. Nhịn nhục mà chúng ta mình có cái pháp tự khai thác lấy mình để thấy rõ xác mình là tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa là nó cũng tương đồng, chấn động được với vũ trụ. Mà chúng ta khai thác ra thì thấy nó vô cùng, hay ho vô cùng. Mà mình không chịu khai thác, mình không chịu thiền, mình không chịu học hỏi chính nguyên năng chấn động của cả càn khôn vũ trụ hòa hợp với chính chúng ta mà chúng ta bỏ, thì đường đi cho chúng ta càng ngày càng bị tắc nghẽn, không có phát triển. Nên tu vô vi phải ý thức rõ là tôi để làm gì, tôi để khai thác, tôi phát triển khối óc tôi tới vô cùng. Tôi mới tu mà đứng đó chỉ lại nhờ xin nữa, chúng ta không có những điều đó. Ngày nay khoa học thấy rõ ràng, chúng ta thấy người ta càng ngày càng phân tích rõ ràng mọi sự việc. Trong cái cây lá mà chúng ta ăn nó có nhiều chất để hỗ trợ cho cơ tạng trong cuộc sống. Mà chúng ta muốn có trật tự thì cuộc sống ta chắc chắn là được thanh nhẹ và bền bỉ. Còn cái tu học của chúng ta là nhận cái gì? Nhận thanh quan của cái vũ trụ. Các bạn ngồi trung thiền đó là làm cái gì? Thứ trực lưu thanh, làm đủ pháp rồi nó giải cái trực, thì nó nhận cái thanh, nó thanh rồi nó tiếp thu cái thanh, nó được thanh qua đi lên. Thế nên ta càng thiền càng lâu giờ càng tốt, càng thanh nhẹ. Nhiều người thiền không có muốn đi làm cái gì. Chính nó đã làm được nhiều việc cho chính nó rồi. Nó không muốn va chạm những người khác. Rồi nó phát triển tâm từ bi, nó càng ngày càng phong phú. Lúc đó là chân ngôn nó mới phát phú. Hạnh bố thí nó mới tràn ngập. Nói những lời chân thật cho mọi người nghe, mọi người nói tiếng. Để tránh những cái tai nạn của mặt đất. Xác chúng ta giới hạn mấy chục năm, thế nào cũng có tai nạn. Mà nếu chúng ta hướng về con đường thanh, giải tiến, phân minh thì cái tai nạn đó, chúng ta quán thông nó không còn nữa. Cho nên ta nói người tu Phật xóa tội liền. Rồi càng ngày càng tu càng thăng hoa đi lên rồi Phật không có nhập tâm. Nhập tâm nhất là giỏ Phật, lo cho con người, chuyện này chuyện nọ. Còn văn Phật là muốn chúng ta phải tiến lên thanh nhẹ, chúng ta mới nhận được cái thanh quan của bề trên. Cái điện năng từ bi của chư Phật ban chiếu, chư Phật đồng ban chiếu, cứu độ chúng sanh, chứ chư Phật không có bỏ chúng sanh. Chư Phật từ chúng sanh mà ra, chư Phật có được thì lúc nào cũng có cái hạnh nguyện tốt và độ tha tại trần. luồng điển từ bi ngài quang chiếu trong khối óc của mọi người, trong lúc thiền thấy bậc sáng đó là cái luồng thanh quang bên trên chuyển xuống. Cho nên chúng ta phải dạy công tu nhiều hơn, người đi trước đã dạy công mới đạt thành, tiên người sau chỉ gia công khai triển tâm thức thì nợ lần thế gian không có nghĩa lý gì hết. Thì sống của chúng ta rất rõ ràng, có trợ Phật an bài, không có lo, không có lo đói, không có lo không có. Tôi là một cái gương mẫu ở thế gian cho mọi người thấy. Tôi không tiền không bạc, tôi đi đây đi đó. Do đâu? Do cái tình thương của trợ Phật quán xuyến chiến độ cho mọi bạn đạo tu, rồi tôi mới có cơ hội tương ngộ cùng các bạn đạo. Rồi bây giờ các bạn đạo chịu tu, rồi các bạn đạo cũng phát triển đều đều. Cho nên vô vi nó có những cái hội hàng năm để cho mọi người thấy rõ cái duyên nó đưa mấy người tới đại hội. Mà trong lúc mình không ngờ là mình có thể đi tới đó được. Nhưng mà ngày nay mình cũng dư được những cái đại hội tương ngộ với huynh đệ, những tài năng trong vũ trụ mình cũng gặp được hết. Từ từ nó phát triển tâm thức để mình thấy rõ cái hồn mình làm chủ xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Thì càng ngày càng nung nấu cái hồn càng cao thì chúng ta sẽ có cái định trình độ nhẹ hơn, và chúng ta sẽ tương ngộ ở một nơi thanh đẹp hơn, tốt hơn những đại hội nữa. Đại hội siêu giác là ở bên trên, hàng đêm chúng ta thiền chúng ta cũng thấy ngộ được. Nên hôm nay tôi rất vui đến đây và gặp được các bạn, cũng có những dịp chung sống trong giây phút thiêng liêng, tham thiền chung sống, chiếu độ cho các bạn cũng như bắt các bạn chiếu độ cho tôi. Chúng ta đồng tu đồng tiến, tâm sự thanh nhẹ, phải hướng tâm về thanh nhẹ. Nhưng họ chúng ta mới đạt tới cái thức vô cùng, vô sanh bất diệt. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái nguyên lý vô sanh bất diệt, không cảm được vô sanh bất diệt là chúng ta hay tranh chấp. Hay tranh chấp là hủy hoại tâm thân chứ không có lợi lộc gì hết. Phải thực hiện tha thứ và thương yêu thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai. Thành thật cảm ơn các sự hiện diện các bạn hôm nay.
Thưa Thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó Thầy, khi có một cái luồng điện ở phía bên tim và bên gan nó lên mà mình sặc đó, rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sặc, thì nước mũi nước mắt nó chảy ra, thì hiện tượng đó tốt hơn hay là mình để khi mình để cho nó sặc mình kìm không nổi mình ho ra, như vậy nó có giải được cái chuyện không?
Cho nó chơi lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn.
Yeah.
Ừ. Cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm, pháp luân thường chuyển á, nó mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển qua giải là làm pháp luân thường chuyển. Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều càng khỏe.
Ngày hôm qua con cố gắng không được,
dương quá làm pháp luân thường chuyển, nó dương quá luồng điển của mình. Cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, giải nó ra nó hết.
Thường thường thì nó con chịu nổi nó sặc, nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi nó giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy.
Tôi cho nó chảy ra là cái trượt nó đi, thấy rõ ràng.
Dạ, cảm ơn Thầy. Ừ.
Kính thưa Thầy, trong văn Nam Mô A Di Đà Phật, Thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm.
Xin Thầy giải thích cho con hiểu.
Nhớ khó hơn niệm. Vì nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó, phải niệm quen rồi nó đi tới nhớ. Bây giờ bắt con nhớ chập con làm gì con quên. Đó, khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái việc đó thôi. Làm cho sáng suốt rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thế rồi nó lên trên đầu, nó trụ, chú ý đây, thế rồi nó nó diễn thấy nó nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nó tới đây là hết rồi. Tới đây là sáng, có chuyện gì mà buồn bực con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết, nó xong. Không cần đi kiếm ông luật sư hay gì hết, trên đó nó giải quyết sáng suốt lắm.
Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ.
Ừ, niệm quen mới được. Ban đầu phải tập cái nhịp tim nó niệm lần lên mà trụ được trên đầu rồi. Và nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa, nhìn thẳng trong tim. Nó trụ lên đây rồi, tự nhiên nó đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Rồi phải lâu ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng nó nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ừ, ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng rồi còn bao giờ quên. Suốt đời nó không quên. Thì nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên. Bởi vì cơ tạng con là năm nước lửa gió đất. Nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý. Nam Mô Di Đà Phật được sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việc niệm, một câu không có nghĩ tình đại. Cái niệm đó hết rồi mình nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin cảm ơn thầy.
Thưa, xin hỏi thầy, vấn đề mà điển nó rút bộ đầu đó có phải là hình thức nhớ hay không?
Nhớ, ở đó mình sẽ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó. Thay vì đi
mà nó rút tối ngày sáng đẹp rồi.
Vậy là tốt, nên là mình nhớ, vô biển nên chỉ có một đường đó là đi về trời thôi.
Dạ thầy, xin hỏi thêm thầy là nghe anh bạn Nhung á, nghe anh Nhung cũng nói với con là khi nó nhiệt như vậy mình nằm chứng minh nó nhiều chứng minh không được, thì nó nhiệt hoài chứng minh nó lại nhiệt mạnh lên nữa.
Không cần làm chứng minh cũng được. Mình nếu có ăn nhiều mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ trưởng nó tốt. Còn nếu không mình êm ả cứ mình nói rồi nó ngủ cũng như mình giúp tin báo sáng suốt đi. Chiêu vậy lúc nào cũng tỉnh trả lời đàng hoàng, nhờ chỗ đó nó rút.
Nó có một cái lạ là có cái chuyện gì mà sắp xảy ra thì cái tim của trên đầu cũng nhiệt mạnh.
Biết trước đi. Hồi nào giờ ông làm thầy bói, nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung là mình chịu quá giải rồi đó. Nói xét thì gặp ra công chuyện của họ. Nói chuyện xét thì gặp ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đó học thầy bói. Nhưng mà nói được.
Vậy thưa thầy, phương Nam là Vĩnh Linh thì có nghĩa là gì thưa thầy?
Nam là chỉ có hướng trời. Phương Nam của hướng trời. Nó mới sạc lửa Bính Đinh, cũng như hai cái viết tiếng, nó sạc ra lửa. Ở chỗ đó, của trời hướng Nam nên có lửa. Mà về đây mình tập trung để cho trung tâm chân này, té sang, thì lửa với lửa nó hòa, nó nguyên lên.
Thưa thầy, tức là mình bản thể của người ta cũng có cái phần điển chỗ đó. Và bên trên cũng có cái phần điểm cho đó. Thì nó làm một cái relationship như vậy. Thế thì bây giờ thầy nói là mô chỉ rõ vật vô hình. Thế thầy là cái gì chỉ?
Khi mà nó tâm của mình, phàm tâm này nó dời tới trung tâm bồ đào rồi, là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt nó thấy. Cái đó là hữu hình của người tu. Thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, nên không có thể thấy được.
Thế thầy, tại sao nói thấy được?
Ừ?
Tại sao khi mình trụ đó mình lại thấy được?
Trụ đó thấy được, thế bởi vì mình về tới cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Thế thầy, nhiều khi con có thấy nhưng mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy.
Thì cái điểm của mình tự nhiên như vậy đó,
nó lên trên bộ đầu thì thấy được.
Thế thầy là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy, mà mình lại thấy cái đó?
Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều rồi mình đi học nhiều. Trên đó người ta cũng nhiều nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điển là mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa, nhưng không phải ít đâu. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Thế thầy còn A, nhâm quý, gồm thô nơi thận.
Là, nhâm quý là, nhâm quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao, nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận, ổn định đó, ngủ ngon. Mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nó liên hệ với nhau. Thận thủy mà. Đường nó đường đốc mạch.
Thưa thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Có liên hệ chứ. Nó là một cái, nó một cái cơ hình của tiểu thiên địa. Chủ của tiểu thiên địa. Thuộc về điển giới. Có liên hệ hết đó.
Kính thưa thầy, qua quá trình tu học vô vi, bạn đạo chúng con thấy mỗi khi thầy đưa ai lên khen tặng ai thì bạn đạo ấy sẽ rơi rớt, và lợi dụng sự tin yêu của thầy và bạn đạo này quẩy vô vi nhiều bài học thấm thiết trong những năm qua như cha trường, hoàng Sony vân vân. Kính xin thầy phân giải.
Đạo thấy rõ người tu vượt khỏi ta tánh, mà nếu còn ta tánh thì lợi dụng sự phong kích và làm bậy bạ. Cái đó là cơ hội tốt để cảnh tỉnh bằng đạo, nên lưu ý. Không nên chạy theo những chuyện gì của một người khác. Chính mình ra sửa mình là tránh.
Kính thưa thầy, thầy có nói người tu thanh nhẹ đến một thời điểm nào cũng sẽ dùng cơn bệnh để trị các trống cao ngạo mạn của phần hồn. Xin thầy phân giải cho rõ.
Cuối cùng là phải thân tịnh, thân tịnh là cứu cánh và giải tỏa, đem người sáng suốt xây dựng cơ đồ tâm linh rõ ràng.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hương, hôm nay có câu hỏi, con xin hỏi thầy nghe thầy nhân giảng. Thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy chân và tay chân nhất và gương ái nhiều hơn. Xin thầy nhân giảng cho chúng con.
Nhất gương ái, cái đó chúng ta cũng nhiều khi nhất và ngưng ngay cũng do độc tố từ trong gan xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này. Vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, nhiều giờ, một ngày ba buổi là rất nhiều, tụ tập tới đây. Chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tuân là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút ngưng ngay đó rồi nó sẽ hết. Không có sao đâu.
Kính thưa thầy, hồi chiều con có nghe thầy nói, con hãy đợi sáng mai mặt trời lên nói hỏi với thầy. Nhưng mà con ngồi ở dưới, tự nhiên con nhận được cây đũa, trong đó có thơ của thầy, được thầy phán. Là tại vì con nghĩ con là một người mới vô thiền được có một tháng mấy đây nè. Mà trong khi nhiều người thiền cả 5, 6, 5, 10 năm mà có thể chưa nhận được đũa của thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng phải may mắn lắm mới gặp thầy. Cho nên thưa thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội cũng xin hỏi thầy vài câu về cái thời tu đạo của con. Và thưa thầy, ở nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường thường mở TV tới 1-2 giờ sáng nữa, thành bởi chỉ 3 giờ sáng mà con mới. Mà kính thưa thầy, con giữ trong lòng lúc nào con nghĩ là đúng 3 giờ sáng dậy thiền hết, nhưng mà có đôi khi con làm về quá mệt. Tới đúng 3 giờ sáng cũng biết là lúc giờ đó cũng phải dậy thiền, nhưng mà cứ chi như là nó bị rã rồi, như là ai bầm dập trong nó đó, thành bởi vì con ngầm luôn con thiền để nổi. Mà thường thường trong cái cách tu thiền thì có tới sự tinh tấn không được giải đãi, có nghĩa là lúc nào cũng phải đúc một siêng năng mỗi đêm. Thì cho thưa thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ. Thứ hai nữa là con biết là con phải dạy thiền nhưng mà con thiền không được. Như vậy...
Cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ tí, giờ thông khai, không đợi tới 2-3 giờ, giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mình đi làm tới mấy giờ vậy?
Dạ thưa thầy, con làm khoảng chiều, khoảng 6-7 giờ chiều về thầy.
Thì ồn ào thế kệ, tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi. Mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh. Thì cứ hành cái pháp này. Từ cái động mà tìm ra được cái tỉnh thật sự tỉnh. Đừng sợ động. Cứ ngồi thiền đi. Nó có sao. Ồn ào thế kệ nữa, mình lo mình thiền. Thiền chế tính. Mình soi hồn cái lúc nào mà. Sau này mình vừa soi hồn mà đó nó đốt pháo mình coi cũng không có cái gì hết. Thì mới là ngộ được cái pháp hay.
Dạ thưa thầy, con không hiểu điều đó, nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ lại, con học đời là phải từ cái trung học mới học, mà con thiền đúng 12 giờ, có nhà, phải mở nhạc, mở tivi rồi thì con trụ tâm không được. Con cũng cố gắng nhiều lần rồi, nhưng mà con có lẽ mới vô thiền là sao, cho nên thành bởi vì nó chưa được gọi là...
Cho nên chúng ta muốn cái pháp, trong cái thời. Cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành đại đi. Coi thử nó thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cứ làm vậy, làm thế mà nó trụ rồi, cái là có đánh phèn la một bên mình cũng định. Thì đi nhanh hơn. À. Đi nhanh hơn đợi thanh tịnh mới là tu. Đợi im ả mới là tu. Cứ động nếu không có sao. Người đời người ta quyết. Cư sĩ tại gia là động. Mà cứ cũng là đời đạo song tu. Mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được.
Thưa thầy, con cố gắng. Dạ thưa thầy, một câu hỏi nữa là có một đêm nọ con nằm, con làm pháp luân chiếu minh trong vòng 7 tháng đầu thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng và mây trắng vàng đặt ở dưới, rồi con bay con nằm trên đám mây và con thấy như vậy là hai lần như vậy. Và lần thứ ba thì con thấy con bay trên núi mà ở dưới đó là thác đổ ào ạt. Mà có nằm mơ là tại vì lúc đó con đang nằm thở chiếu minh. Mà sau này thì con hỏi mấy bạn đạo thì mấy bạn đạo nói là con xuất vía con đi trong bản thể. Dạ thưa thầy, như vậy có phải xuất vía là lúc xuất vía từ lỗ rúng đi ra không?
Đúng rồi, xuất vía là đi xuống như lỗ rúng là nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tụ. Rồi cứ khi mà ta ngồi ta xuất được rõ ràng, chứng minh là cái hồn đi. Muốn đi, muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cần thanh tịnh. Sau cái pháp luân tốt, nó sẽ đi học. Cái đó là cũng, cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi. Cái vía mà thấy này thấy nọ, linh tánh nó mở. Thích tu nhiều hơn.
Bác kỹ mọi người, xin mời đâu.
Con không có gì hỏi thầy hết. Mấy câu này để trình thầy. Chia tay để lại những gì? Để toàn lời dạy từ bi những hoa. Để toàn lời lẽ đẹp hoa. Để thương để nhớ tới tòa hoa sen. Dạy rằng chớ muốn người khen. Dạy nên thương nhớ về tên hoài hoài. Thương yêu quý mến muôn loài, dốc lòng hành pháp tiến hoài không ngưng. Cho nên bỏ pháp lưng trình, hành trọng thanh tịnh chớ ngừng chớ quên. Nhẫn hòa nhịn nhục lâu bền, quân bình thanh được đắp nền vững xây. Luôn luôn đoàn kết xung vầy, hy sinh tha thứ tỏ bày tình thương. Thầy đi đây đó khắp phương, để mà ban bố tình thương cứu người. Dạy luôn vui vẻ tươi cười, những đầu niệm Phật vui tươi lòng sầu. Tình thanh ý niệm nhớ câu, Di Đà lục tự nhiễm màu tháng hoa. Bỏ đi tâm tánh điêu hoa, tam công rèn luyện ngọc ngà kiếm thương. Hiếu trung giữ đạo luân thường, đấu tranh là việc vô thường vô tâm, nhớ luôn diệt hẳn tham dâm giết chết lần lần thận tâm, ngày đêm tự giải sai lầm, lưu thanh khứ trượt, tâm trần lắng phai, nhớ thầy cố gắng dùi mài, dĩ kiên để lại nhiều bài bạn ơi, gắng sao dẹp bỏ được tôi, thương thầy thương Phật, thương trời thương ta.